chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, hạt lanh được sử dụng trong rất nhiều món ăn, từ sinh tố đến các món nướng, và rất hay được khuyên sử dụng. Nhưng chính xác là tại sao chúng ta phải ăn hạt lanh? Những tác dụng và lợi ích sức khỏe gì từ loại hạt đặc biệt này? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. Đầu tiên, đó chính là hạt lanh có chứa axit béo omega 3. Hạt lanh có chứa nhiều axit béo omega 3, một axit béo không bão hòa đa, có thể giúp chống viêm và giữ mức cholesterol ở mức kiểm soát. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng omega 3 có thể giúp tăng cường tâm trạng và giúp cải thiện các rối loạn tâm thần như là trầm cảm. Thứ hai, đó chính là hạt lanh là một nguồn protein thực vật. Hạt lanh là một nguồn protein thực vật tốt. Protein sẽ giúp cho cơ và xương của chúng ta chắc khỏe, đồng thời sẽ giúp tăng cường chức năng nhận thức của chúng ta. Để giữ cho chúng ta cảm thấy tỉnh táo và tập trung, chúng ta có thể thêm hạt lanh vào trong nước giải khát hoặc là xào chung với rau cải để tăng lượng chất đạm. Thứ ba, đó chính là hạt lanh có chất xơ hòa tan. Ngoài protein, hạt lanh là một nguồn chất xơ tốt, có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột tốt hơn. Chất xơ hòa tan có thể giúp cho việc làm giảm các cholesterol không tốt trong máu. Hạt lanh cũng có thể giúp làm giảm lượng tốc độ hấp thu quá nhanh thức ăn và kiểm soát đường máu. Thứ tư, đó chính là hạt lanh có chứa chất xơ không hòa tan. Hạt lanh không chỉ chứa chất xơ có hòa tan mà còn có chứa chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan sẽ giúp cho tiêu hóa tốt hơn, đặc biệt là có ích cho những người bị táo bón. Thứ năm, đó chính là hạt lanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Hạt lanh có chứa hàm lượng glycan cao, là một chất chống oxy hóa có thể giúp cho chúng ta cải thiện nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau. Nó có thể giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm như là nếp nhăn và vết chân chim. Thứ sáu, đó chính là hạt lanh giúp giảm nguy cơ ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt lanh có thể có tác dụng chống ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Linan có trong hạt lanh hoạt động như là phytoestrogen, là một chất chống oxy hóa để giúp bảo vệ chống lại các bệnh ung thư. Nguồn thực phẩm có linan này rất hiếm và hạt lanh là một trong những nguồn tốt nhất. Các axit béo omega 3 trong hạt lanh cũng có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư. Thứ bảy, đó chính là hạt lanh giúp cho chúng ta có được cân nặng khỏe mạnh. Với lượng chất xơ cao, hạt lanh có thể giúp cho chúng ta lấp đầy dạ dày và cảm thấy no lâu hơn. Khi mà chúng ta cảm thấy no và hài lòng với bữa ăn, chúng ta sẽ giảm sự thèm ăn và không ăn thêm nữa. Điều này giúp cho chúng ta dễ dàng có được cân nặng khỏe mạnh. Cuối cùng, đó chính là hạt lanh cải thiện sức khỏe đường ruột. Chất xơ trong hạt lanh sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột tốt hơn và thường xuyên hơn nhằm chống lại chứng táo bón và các vấn đề liên quan tới ruột, đồng thời cũng giảm nguy cơ ung thư ruột già. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những giá trị dinh dưỡng từ hạt lanh. Hiện nay, hạt lanh cũng vô cùng phổ biến và dễ tìm mua. Hy vọng qua những lợi ích trên sẽ là nguồn động lực cho chúng ta bổ sung hạt lanh vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Bye.
chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ hân hạnh được trình bày cùng quý vị Được Yên Nghỉ. Được Yên Nghỉ là đề tài của phần giảng luận hôm nay. Thưa quý vị, vào năm 1986, ông Mohan Karimi Nesseri, người Aran, đã đáp máy bay đến Paris, Pháp Quốc mà không có giấy di trú hay là giấy tờ tùy thân gì cả. Đúng ra ông này không được lên máy bay, nhưng có một lý do sơ hở nào đó nên ông đã được lên máy bay và đi. Nhưng khi đến Pháp Quốc, vì không có giấy tờ hợp lệ nên ông không được phép nhập cảnh và cũng không thể trục xuất ông được. Nhà chức trách địa phương đã bắt buộc ông phải ở lại tại phi trường cho đến khi họ điều tra trường hợp đặc biệt của ông. Nesseri dường như thích sống ở trong phi trường, vì hơn 15 năm ông được ăn thức ăn tại nhà hàng phi trường, đọc sách báo không tốn tiền của phi trường và chuyện trò với nhân viên tại phi trường. Khi ông được phép rời khỏi phi trường để có cơ hội làm lại cuộc đời tại một quốc gia mới, Nesseri quyết định ở lại trong phi trường chứ không đi đến một quốc gia nào cả. Bác sĩ của phi trường nghĩ rằng Nesseri đã trở nên bệnh tâm thần vì đã bị cách biệt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Nesseri công bố rằng: "Đây là một thế giới mà tôi mơ ước. Tôi không phải lo lắng một điều gì. Tôi hoàn toàn được yên nghỉ." Thưa quý vị và các bạn, hầu hết trong chúng ta không một ai hạnh phúc như Nesseri tại phi trường hay tại một nơi chỗ nào khác. Nhưng đối với Nesseri, phi trường là quê hương, là nhà của ông. Một đời sống được yên nghỉ như ông thật là một ân phước tuyệt vời. Và đó cũng là đề tài cho chúng ta suy gẫm trong ngày hôm nay. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Ma-thi-ơ, đoạn 11, câu 28 đến câu thứ 30, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng." Quả thật là một ý tưởng cao quý tuyệt hảo. Hỡi những kẻ mệt mỏi vì nạn gánh ưu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Chúng ta sống ở trong một thế giới mệt mỏi vì phải làm việc liên tục. Michael Boyer, một nhà văn viết cho National Geographic về đề tài một thế giới làm việc mệt mỏi. Theo sự so sánh trong bài này, chúng ta thấy có phần nào an ủi cho dân chúng tại Hoa Kỳ. Ông Boyer ghi nhận rằng người Mỹ được nổi tiếng về sự làm việc của họ. Tuy nhiên, theo sự nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế, thì người Mỹ không còn dẫn đầu về số giờ làm việc hàng ngày. Tại Nam Hàn, vì tình trạng kinh tế nên dân chúng phải làm việc 6 ngày trong tuần lễ. Trung bình số giờ làm việc của dân chúng Nam Hàn trong những năm qua, mỗi năm một người làm việc đến 2.390 giờ, so với người Mỹ là 1.792 giờ trong một năm. Công dân Nhật ở Poland, ở Úc Đại Lợi và ở New Zealand cũng làm việc nhiều thì giờ hơn công nhân ở tại Hoa Kỳ. Người dân Thụy Điển giờ làm việc trung bình trong năm là 1.337 giờ. Vâng, vậy thì Thụy Điển là một quốc gia số giờ làm việc trung bình trong năm ít hơn bất cứ quốc gia nào. Quý vị nghe như vậy có thể có một tư tưởng rằng vậy thì mình hãy khen gói lên đường để đến Thụy Điển làm việc. Nhưng quý vị hãy coi chừng, bởi vì phong tục, văn hóa, giờ giấc nó rất là khác nhau, nhất là vấn đề ngôn ngữ, quý vị sẽ cần vất vả nhiều hơn nữa. Tư Mã Thiên đã cảnh báo như sau: hình thể làm quá thời mệt, tinh thần dùng quá thì kiệt. Vâng, thân thể và tinh thần Nếu chúng ta làm việc quá sức, quá giờ thì là có gây nên thiệt hại, chẳng những mỏi mệt mà còn kiệt sức nữa. Sự mệt mỏi đè nặng trên con người thời đại là một văn kiện rất nặng nề, đặc biệt cho những người đối diện với đời sống trong gia đình. Nhiều người ngày nay làm việc trọn thì giờ, khi về nhà là phải tiếp tục làm việc chạy theo kim đồng hồ để thỏa đáp cái trách nhiệm trong gia đình của mình, thì làm sao tránh khỏi sự mệt mỏi được. Mệt mỏi về thể xác là một điều tai hại cho sức khỏe, nhưng mệt mỏi về những sự ưu tư sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta không ít. Sự mệt mỏi của con người phần lớn là do cái tâm thần và cái tình cảm. Có những người tìm tòi những ưu tư để mà lo nghĩ nữa. Có một cụ già kia được ở trong viện để người ta chăm sóc cho cụ. Có một người bạn đến viếng là một người tín hữu trong hội thánh. Người bạn đến viếng thăm cụ, hỏi cụ rằng cụ cảm thấy trong người ra sao, và cụ đáp: "Ồ, tôi chỉ lo lắng đau ốm thôi." Người bạn tín hữu hỏi lại: "Cụ đã lo nghĩ gì?" "Cụ trông khỏe mạnh, ở trong này người ta chăm sóc cho cụ tốt lắm mà." Cụ bà đáp: "Sự chăm sóc ở đây rất tốt." Người nữ tín hữu hỏi thêm: "Cụ có đau nhức gì không?" Cụ bà đáp: "Không, tôi không bị đau nhức gì cả." Người nữ tín hữu nói: "Như vậy cụ còn lo lắng điều gì nữa?" Bà cụ dựa lưng vào chiếc ghế và chậm rãi giải thích điều lo nghĩ lớn lao của cụ rằng: "Những người bạn thân của tôi lần lượt chết hết và họ đi vào sự yên nghỉ, còn tôi sợ rằng những người đó sẽ lo nghĩ cho tôi đã đi đâu rồi." Quý vị nghe như vậy có thể quý vị buồn cười. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều khi cũng tìm kiếm những việc vơ vắng để chúng ta suy nghĩ trong đầu óc của mình. Có những sự xúc cảm lôi chúng ta như sự lo lắng, ưu tư. Học giả Stephanie Stalker Oliver đã đặt câu hỏi rằng: "Chúng ta là những lo sĩ hay là những quân sĩ?" Bởi vì trong tiếng Anh, chữ warriors và chữ warriors cũng rất giống nhau, là những người lo lắng và những người quân nhân. Những người lo lắng kinh niên để sự băn khoăn và sự sợ hãi xâm chiếm đời sống của họ tràn ngập. Họ vận tải sự lo lắng vào cơ thể, những triệu chứng như đau đầu và bắp thịt co rút lại. Những người lo lắng ưu tư thường khi không kiểm soát được cái hoàn cảnh hay là cái trường hợp của mình, và họ không có thể làm chủ được tình hình một cách tích cực để cải tiến cho chính cuộc đời của họ. Đối với những quân sĩ, họ tìm tòi phương cách lành mạnh để đối phó với những ưu tư của họ. Họ không bao giờ tự động bỏ cuộc để xuôi tay đi vào tình trạng biến động một cách dễ dàng. Họ tin cậy Đức Chúa Trời sẽ phù trợ họ. Những quân sĩ lấy hành động tích cực để mà thay đổi tình trạng tiêu cực. Vậy thì bây giờ tôi xin hỏi quý vị: quý vị là những lo sĩ hay là những quân sĩ? Nếu những người gọi là lo sĩ đó, thì quý vị sẽ sống một đời sống luôn luôn tiêu cực và không thể nào thay đổi cái tình trạng, cái hoàn cảnh của quý vị được. Nhưng quý vị phải tiến lên để chúng ta trở thành những quân sĩ, hầu chúng ta có những hành động tích cực để thay đổi tình trạng tiêu cực của chúng ta. Jim Lover là một quân sĩ. Ông là một phi hành gia của phi thuyền không gian. Trong những cuộc họp báo chí, người ta đã hỏi ông về phi thuyền không gian Apollo 13. Chính ông là người chỉ huy của phi hành đoàn phi thuyền Apollo 13 đã bị nổ ở trên đường tiến vào quỹ đạo mặt trăng. Dưỡng khí dự trữ của họ ở trong phi thuyền gần hết. Hệ thống điện của họ bị cúp hoàn toàn. Phi thuyền đang lao vào quỹ đạo mặt trăng. Phi hành đoàn và ông Lover sẽ bị nổ tung trên không gian cách mặt đất hàng trăm ngàn miles. Các nhà báo hỏi: "Trong lúc đó ông có lo sợ không?" Câu hỏi như vậy nhất định khiến cho nhiều người đều nghĩ rằng sợ hãi là chuyện dĩ nhiên. Nhưng ông Lover đã trả lời một cách rất là ngạc nhiên: "Không, không thật như vậy. Quý vị có biết lo sợ là một xúc động vô ích? Tôi có bận rộn để sửa chữa sự việc mất trách đã xảy ra, nên không còn thời giờ để lo sợ. Nếu tôi còn một con cờ để chơi, thì tôi chơi con cờ đó trước đã. Vâng, thưa quý vị, phi hành gia này là một quân sĩ, chứ không phải là một lo nghĩ. Nhiều người mở cửa mời mọc sự lo sợ tràn ngập vào, và nó sẽ áp đảo họ đến nỗi họ thường kêu la, than thở, mệt nhọc, thay vì họ phải làm một điều gì để đối phó với tình trạng của chính mình. Quý vị có thể mệt mỏi vì làm việc, nhưng phần đông quý vị mệt mỏi vì có những gì đã xảy ra trong ý nghĩ của quý vị, hơn là sự việc xảy ra nơi sở làm hay trong gia đình của mình. Sự sợ hãi là tư tưởng tiêu cực sẽ làm kiệt quệ sức khỏe và đời sống của quý vị. Quý vị đang mệt mỏi vì cái làm việc nhiều, phải không? Hay là quý vị mệt mỏi vì cớ quý vị đang lo nghĩ? Hoặc quý vị mệt mỏi vì cớ vấp phạm? Hay là sợ hãi? Hãy nghe tiếng phán đầy quyền uy của Chúa Giêsu là đấng cứu thế: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng ưu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Tiến sĩ Neil Anderson đã giải thích những lời phán bảo của Chúa trên đây như vậy: Đức Chúa Giêsu khuyên mời quý vị bước đi trong sự nghỉ ngơi đầy trọn với Ngài, giống như hai con bò đi song song với nhau chung một cái ách. Có lẽ quý vị hỏi, làm sao một cái ách có thể nghỉ ngơi được? Bởi vì Chúa Giêsu với cái ách của Ngài dễ chịu như cái ách con bò. Chúa Giêsu bước đi vững vàng bình yên. Nếu quý vị bước đi trong sự bình yên với Ngài, thì nặng gánh ưu tư của quý vị sẽ được nhẹ nhàng. Nhưng nếu quý vị bước đi một cách thụ động đối với sự quan hệ với Ngài, quý vị sẽ kéo cái ách đau khổ cho chính mình. Vì Chúa Giêsu tiếp tục bước đi, hoặc giả quý vị cố gắng chạy trước hoặc trở lui vào hướng khác, cái ách sẽ làm cho quý vị bị trầy cổ và đời sống sẽ không được thoải mái. Chìa khóa của cái ách nghỉ ngơi trọn lành này là sự quan hệ với Chúa Giêsu, là học biết từ Ngài và mở rộng chính mình đối với sự khả ái nhân từ rộng mở của Ngài, thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng vì ách của Ngài dễ chịu và nhẹ nhàng. Quý vị cần phải hiểu rằng điều này hơn là một sự thành kính tầm thường. Lý do cái đời sống thời đại trở nên quá nặng nề trên chúng ta không phải bởi vì làm việc. Mọi người luôn luôn phải làm việc, nhưng đó là vì chúng ta không có đời sống tâm linh. Chúng ta không có đủ năng lực trong tâm hồn của mình để đối phó với mãnh lực của thời đại mới. Chúng ta cần cầu xin Chúa chia sẻ cái ách của chúng ta. Chúng ta cần có Chúa cắt khỏi chúng ta tinh thần tiêu cực và giúp chúng ta biết tin cậy Ngài, ngay cả khi chúng ta bị quản chế tại một phi trường hay trong trại tập trung, hay bất cứ sự quản thúc nào bên ngoài đến với cuộc đời của chúng ta. Nhưng tâm hồn của chúng ta vẫn luôn luôn nếm trải được sự ngọt ngào của sự tự do thật, sự bình an thật và sự nghỉ ngơi thật ở trong Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã giải phóng cho chúng ta bởi năng lực siêu phàm của Ngài, và Ngài bàn lòng đồng đi với chúng ta để nâng đỡ, để khuyến khích và để ban thêm năng quyền sức lực cho chúng ta. Cho nên chúng ta được thoải mái ở trong tâm thần của mình, và chúng ta có đủ nghị lực, có đủ sức lực để có thể làm việc, mà chúng ta đã tránh khỏi được sự lo lắng, sự ưu tư làm cho chúng ta kiệt quệ về cái tinh thần của mình và có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu Ngài quan tâm đến chúng ta và Ngài phán rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta được yên nghỉ. Sự yên nghỉ đó không phải là chúng ta không làm việc, nhưng chúng ta có một cái đời sống tâm linh một cách sảng khoái để chúng ta có thể đáp ứng với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Chúng ta vẫn làm việc một cách hăng hái và tinh thần chúng ta luôn luôn có cái sự chủ động và tích cực vì có Chúa hỗ trợ cho chúng ta. Cho nên chúng ta không bị ngã quỵ với bất cứ một sự áp đặt nào từ bên ngoài đến trong cuộc đời của chúng ta, như đau ốm, như mắc sở làm, như có những việc buồn xảy ra. Chúng ta vẫn chủ động được trong đời sống tinh thần của chúng ta một cách tích cực để chúng ta có thể đối diện với mọi hoàn cảnh. Vậy hãy đến với Chúa Giêsu như lời Ngài khuyên mời chúng ta hôm nay, Chúa sẽ ban cho chúng ta được yên nghỉ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.